Khai Thị, ngày 5 tháng 11, thất ba ngày thứ sáu. Người muốn điểu tắc sanh tử thì phải xuyên dụng công phu. Người không biết sự sanh tử thì tối ngày sống trong sự khổ cực. Đối với người ở chốn tòng lâm, thường tình đều như thế cả. Người có chút đạo tâm biết hai chữ sanh tử là lợi hại đương nhiên, không liễu thoát nó không được. Việc thế gian có thể ngưng lại một bước, nhưng việc sanh tử thì gấp lắm, không cho chậm trễ được. Người muốn hành đạo thấy được đã thiền thất, họ sẽ mừng lắm, phấn khởi tinh thần tham gia. Bởi vì lúc thường thì có nhiều sự phá rối việc công phu, mặc dù phục vụ nhà chùa là dung trồng cội phúc. Đối với bổn phận của mọi người thì nói dung trồng cội phúc cũng được, nói là việc quấy rối công phu cũng có thể được. Trong thời kỳ đã thiền thất này, việc gì cũng hỏi làm thì công phu mới xứng đáng. Một nén hương rồi một nén hương tự mình xem xét mình. Nén hương này công phu còn đắc lực, nén hương kia nửa nén đắc lực, nửa nén thì không. Tự mình xét mình tất cả, tự mình buộc lấy mình. Nén hương trước không đến nơi đến chốn, nén hương sau có được hơn nữa đắc lực, thì một nén hương nữa có thể đắc lực hoàn toàn. Từng bước tiến lên, người muốn điểu thoát sanh tử cứ mãi lo sự tham cứu này, và người không có chút đạo tâm sẽ nghĩ rằng ngày thường còn có chút việc để tiêu khiển, còn có thể mượn sự làm việc để giải buồn, mà hôm nay đã thiền thất thì hỏng rồi, một chút việc cũng chẳng có. Thật là ta buồn muốn chết đi. Từ sáng đến tối chỉ đi đi ngồi ngồi trong thiền đường, không thì đi cầu tiêu, đại và tiểu tiện trong lúc khai tịnh. Ngoài việc quá đường ra thì cũng chẳng thấy được cảnh giới bên ngoài, thực làm cho người ta thấy khổ muốn chết đi, muốn khắc thời gian cũng không có. Thế là lý lẽ làm sao? Bởi vì tâm của các ông không có giờ phút nào ngưng được. Ngày thường ngoài việc nổi vọng tưởng, làm công việc, làm rồi lại nổi nghiệp chướng. Nghiệp chướng nổi đã rồi thì đi ngủ, mở mắt tỉnh dậy lại nổi vọng tưởng nữa. Hôm nay đã thiền thất, không có việc gì để làm, muốn ngủ thì không cho, nhưng ông nổi vọng tưởng thì không ai làm gì nổi cho ông được. Không những ta mà ngay cả Phật Thích Ca cũng không làm gì được cho ông. Cho ông nổi vọng tưởng, nhưng chỉ nổi vọng tưởng thôi thì còn thấy không vui. Ngoài nổi vọng tưởng tâm không còn vật gì để dựa vào. Lo cái tâm cực khổ, lo nếu hương dài quá, lo lúc đánh bản thì không hiểu sẽ được ăn món gì, hoặc là vị chấm hương đánh bản quá mạnh. Tối ngày cứ lo việc này, không còn việc gì khác. Các ông, những người như vậy thì không ít. Nếu không sửa đổi thì ta nói thật, ta không khách sáo với các ông. Các ông làm người như vậy tức là tội nhân. Các ông tưởng là không có phạm pháp gì thì làm sao gọi là tội nhân? Đúng đấy, các ông cần phải hiểu tất cả hộ pháp trong ngoài nhà chùa đều vì các ông dũng công hành đạo để liễu thoát sanh tử. Ai bảo ông là làm cho qua ngày? Ông làm như vậy, không dũng công, không hành đạo thì không phải là tội nhân hay sao? Ta nói đại đa số các ông không dũng công là tội nhân là ta còn ưu đãi các ông đó. Các ông có tin không? Các ông cả ngày ba tuần trà, bốn bữa cơm, hai lần nước người ta làm sẵn sàng để thọ dụng, không dụng công đương nhiên là tội nhân. Vậy đã nói là tội nhân sao còn ưu đãi chúng tôi? Ta nói ưu đãi các ông là sao? Các ông cần phải biết hào đi hệ niệm, tam đồ nghiệp nhân. Hễ mảy may niệm nổi lên thì tạo nhân ba ác đạo. Các ông thử nghĩ xem, các ông suốt ngày muôn ngàn niệm cũng có, đâu phải mảy may thôi đâu. Một mảy may niệm thì tạo các nghiệp nhân đọa vào ba ác đạo, tương lai sẽ thọ quả ba ác đạo. Một niệm là có nhiều quả báo như vậy, mà các ông niệm này qua niệm kia muôn muôn ngàn ngàn, không ngừng nghỉ, thì chịu quả báo biết bao nhiêu. Vậy ta chỉ nói tội nhân là ưu đãi các ông rồi đó. Nhưng ta cũng hy vọng mọi người cần tham câu thoại đầu, tham cho đến thông suốt hết mới được. Muốn thông suốt, đầu tiên phải dụng công phu cho được. Chỗ nào là chỗ dụng công phu cho được? Ta muốn hỏi, các ông có tham câu thoại đầu không? Các ông trả lời, có. Ta lại hỏi, nghi tình có đắc lực không? Các ông nói, đắc lực. Ta lại hỏi thêm, trong khi đắc lực còn có thiện niệm, ác niệm không? Còn có cái niệm thành Phật không? Nếu nói đều không có, thì luôn cả hai chữ không có cũng không biết. Nói như thế thì được sự thực hành rồi. Muốn các ông tự mình hành đến chỗ này thì mới có sự thụ dụng. Các ông nếu thật có công phu như thế, quay đầu lại ngộ với câu niệm Phật là ai, lẽ nào không mở miệng được? Hôm nay ta hỏi ông, niệm Phật là ai? Các ông không mở miệng được. Ta hỏi nữa thì mặt các ông đỏ hết. Không được hỏi nữa, hỏi nữa thì không đúng rồi. Như vậy tức là công phu à. Một người bị người ta hỏi một câu không mở miệng được, hỏi nữa cũng không trả lời được. Các ông làm người như vậy, nếu người có một tí ti học thức, đương nhiên cần phải buông bỏ tất cả học vấn cùng tột của mình, chỉ chuyên giữ lấy câu thoại đầu, thà chết chứ không buông. Muốn cái đầu của ta thì được, chứ muốn bỏ câu thoại đầu thì không được. Người chức sự bảo trải niệm ngồi, ta cũng không biết trải hay không. Cần thiết là chiếu cố đến câu thoại đầu, quá lắm chỉ là bị đánh hương bản thôi. Chung quy bảo ta bỏ câu thoại đầu để đi trải niệm ngồi thì ta không làm. Thà chịu hương bản, chúng tôi trước kia dụng công làm vậy đó. Thà rằng phạm quy cũ bị đánh hương bản, chứ bảo ta bỏ câu thoại đầu thì không được. Trong các ông, chưa có ai nói công phu là cần thiết hơn cả. Phạm quy cũ bị đánh hương mãn làm việc không đáng kể. Chỉ cần có công phu để dụng là được rồi. Có được một người như thế chăng? Ta dám nói không có. Vậy các ông là người như thế nào? Các ông muốn giữ cái mặt bề ngoài cho tốt, rất sợ mất mặt. Bị đánh hương bản là sự mất mặt rất khó chịu. Cái thứ mặt thối như cứt chó này mà giữ nó làm gì? Nhưng các ông muốn giữ cái mặt thối đó, không dám ruồng bỏ nó. Với cái bổn lai diện mục rất quý lại không nghe không hỏi, cho là không cần vì người ta không thấy, mà chỉ muốn giữ lấy cái mặt thối cho tốt là đủ rồi. Như vậy há chẳng đáng tiếc, đáng buồn sao? Các ông cam tâm làm thứ người vô dụng như vậy sao? Các ông còn biết các ông khổ não không? Hôm nay có duyên ta giảng cho các ông nghe, các ông còn không dễ gì nghe nhiều được. Các ông hãy gắng sức tham đi. Khai thị ngày 6 tháng 11, thất ba ngày thứ bảy. Người dụng công phu thường ngày dụng còn khá, dù có nổi vọng tưởng, đề lên câu thoại đầu thì vọng tưởng mất tiêu, công phu cũng còn dụng được. Lúc tỉnh dụng được, lúc động cũng dụng được, hình như niệm niệm cũng không bỏ trống. Hôm nay đã thiền thất thì trái ngược lại, thoại đầu đề không lên, vọng tưởng cũng nổi không được. Thanh thanh tịnh tịnh, muốn đề lên câu thoại đầu để dụng công phu, đề lên một lần không được, hai lần không được, ba lần không được, đề đến tức ngực cũng đề không lên. Hình như đã thất đã hỏng rồi. Ngày thường tham rất tốt, tại sao đã thất lại dụng công không được? Thôi buông nói cho xong. Còn một thứ người thì đến chỗ này lại tưởng rằng tốt lắm, thanh thanh tịnh tịnh, công phu mặc dù đề lên không được, vọng tưởng thì không có. Vậy không có vọng tưởng thì thì đại khái như thế là đúng rồi. Không cần dụng công phu nữa, nếu dụng công phu nữa, há có phải là nhiều chuyện không? Cho nên ở chỗ thanh tịnh này, hãy nghỉ ngơi đi thôi. Thiểu số người có chút ít đạo tâm lần mò trên sự công phu nhất định phải có một thiên sự thật này. Tại sao vậy? Chỗ này thì dụng công tất phải trải qua. Ông muốn dụng công thì phải y theo đường lối này mà đi. Con đường này là người dụng công tất phải đi qua, cũng không có việc lạ gì đáng kể. Mặc dù tất phải có, nhưng tri thức của hai loại người này đều không đúng. Một loại là đề thoại đầu không lên, đề một lần nữa cũng không lên, đề 5 lần, 3 lần rồi bỏ luôn. Một loại thì không muốn đề lên, tưởng rằng đã đến nhà. Nhưng sự thật này đối với bổn phận các ông thì còn xa lắm, cách xa như trời với đất. Hai loại này đều là sai lầm. Tại sao vậy? Lý do đề không lên và không muốn đề đều là do các ông đối với công phu này chưa thấy được thấu đáo. Nếu thấy được thấu đáo, tự nhiên không có sự đề không lên và không muốn đề rồi bỏ luôn nó. Người dụng công tại sao có con đường này? Cần phải hiểu rằng lúc bình thường đều ở trên thanh sắc mà dụng công, không phải mắt thấy sắc thì tai nghe tiếng. Và lúc ấy mặc dù đề câu thoại đầu lên được, nhưng vẫn còn trên thô tâm để thấy sắc, nghe tiếng. Cái thô tâm này, vọng tưởng cũng có, hôn trầm cũng có, nghiệp chướng cũng có. Những cái này thường hiện ra bởi vì thô tâm tất phải như thế. Hôm nay đã thiền thất, thanh sắc bên ngoài đều không được đến trước mắt ông, nghĩa là không cần các ông trừ bỏ thanh sắc. Thanh sắc tự nhiên không có. Vì không có thanh sắc bên ngoài nên bên trong cũng không có tư tưởng phân biệt. Có thể gọi là ngoại vô thanh sắc, nội vô phan duyên. Vì thanh sắc khởi lên phan duyên, vì phan duyên phân biệt mà nói thanh sắc, vì thanh sắc phan duyên thấy nhau mà nói một thô tâm. Hôm nay thanh sắc đã không thì phan duyên làm sao có được? Phan duyên thanh sắc đều không, thô tâm đương nhiên cũng không có. Thô tâm đã không thì tất cả đương nhiên sẽ ngưng lại. Đề cũng đề không lên, dụng công dụng không được, vọng tưởng cũng nổi lên không được. Thanh thanh tịnh tịnh, đường đường chánh chánh, tức là cái chỗ này và cũng là cái thô tâm đã ngưng nghỉ. Thiền tông nói như vậy, không phải như giáo môn nói cái gì là kiến tư hoặc, cái gì là tiền ngũ thức. Thiền tông chỉ nói thanh sắc thô tâm. Thô tâm ngưng nghỉ rồi, không phải là hết chuyện mà còn phải tiến tới mới đúng. Đã là thoại đầu đề không lên thì làm sao đi? Có cách nào không? Có. Cách này đối với hai thứ tri kiến của loại người trên đều có thể hợp dụng. Người mà đề không lên rồi bỏ luôn cũng cần cách này. Người không muốn đề tưởng rằng đến nhà cũng cần cách này. Cách này là thế nào? Tức là chỗ các ông đề không được, nghĩ ra một phương pháp, đó là hãy tham câu thoại đầu. Ông chưa nói, tôi đã nói rồi. Đề không lên thì làm sao tham? Vậy thì đề buông xuống, lại niệm câu thoại đầu. Mọi người đều có thể niệm được một câu thì cứ ở chỗ niệm mà tham. Chiếu theo như vậy, ở nơi đề không lên nữa, hoặc không muốn đề là niệm một câu thoại đầu nữa. Từ chỗ năng niệm hạ thủ tham, chỗ hạ thủ này nổi lên nghi tình. Ta cho các ông biết, ông không muốn tham, nó cũng không nghe, nghi tình dâng lên thì tốt lắm. Nhưng ta nói tốt xấu là của ta. Muốn cho các ông đi được tới chỗ này thì các ông mới hiểu được sự chân thật bất hư. Lúc ta ở chùa Kim Sơn công phu dụng đến chỗ này cũng như các ông bây giờ vậy. đề thì đề không lên, vọng tưởng chẳng cần nói, đương nhiên cũng không nổi được, bởi vì công phu của ta với các ông không giống nhau ở chỗ đó. Ta lúc mới dụng công, tự mình từng nén hương một mà khảo cứu. Mỗi khi gặp nén hương nào khai tịnh, trước hết tự mình phải thẩm vấn mình. Công phu nén hương này ra sao? Còn hôn trầm không? Còn vọng tưởng không? Nếu còn tí hôn trầm hoặc một tấc hương vọng tưởng, thì ngay lúc đó tự mình đánh mình một bạt tai. Nén hương sao tự mình trách lấy mình, phải làm sao đến hôn trầm vọng tưởng không còn một tí nào nữa mới được. Câu thoại đầu thật ngay thẳng, thật rõ ràng, thì ta mới chịu bỏ qua không tự trách mình nữa. Dụng công cho đến chỗ này, cho dù đề không lên, ta cũng không giống với người. Đối với chỗ này thì ta không trụ, biết là không phải cảnh giới tốt, cho là cảnh giới tốt ta cũng không trụ. Chỉ muốn tham cứu mới đúng, không có phương pháp thì kiếm một vọng tưởng quen thuộc để suy nghĩ, vừa mới kiếm được chưa nổi lên thì đã mất rồi. Nói Thượng Hải Đại Vũ Đài tốt lắm, lấy nó làm vọng tưởng suy nghĩ thì không được. Vọng tưởng này nổi không lên, sau đó lại thông thả niệm ra một câu thoại đầu. Thử nghĩ xem, cái câu thoại đầu này từ chỗ nào đến đây? Đã là năng niệm thì tại sao tham không được? Từ chỗ này bà hạ thủ, ngưng cho đến hai ngày sau đó lại từ chỗ này tham nữa, giống như ba ngày không ăn cơm, thấy được cơm thì có bỏ mạng cũng muốn ăn, thì mới cảm thấy công phu dụng được tốt. Lại cứ thế tiến tới. Tình hình đó thì nhiều lắm. Đợi các ông dụng công đến chỗ này, ta sẽ thương lượng với các ông nữa. Hãy tham đi.
Khai thị ngày 7 tháng 11, thất thứ tư, ngày đầu. Ngày trước Phù Thượng Tọa đã thất được 6 ngày thì khai ngộ. Ngài Triệu Châu đã được 1 thất thì khai ngộ. Quốc sư Trung Phong đã được 2 thất thì khai ngộ. Triệt Tổ Thiên Tuệ chùa ta đã được 4 thất thì khai ngộ. Các ông hôm nay đã được mấy thất rồi có biết không? Ta tuy hỏi thế thì các ông cũng có người nói. Tôi từ lúc bắt đầu khởi thất đến giờ, sớm tối đều không rõ. Ngày nay, ngày mai, mùng một, ngày rằm càng không biết. Chỉ mong hiểu được câu thoại đầu thì còn biết đâu là bao nhiêu thất. Có được loài người này thì ta tán thưởng lắm rồi. Ta cho các ông biết, hôm nay thất thứ ba đã qua rồi. Người xưa 1-2 thất đã khai ngộ, các ông đã được 3 thất, nhưng đối với việc khai ngộ thì vẫn chưa có tí tin tức gì. Các ông hãy tự hỏi mình, dầu cho không có tin tức nào, chỉ cần không biết đến có ngày giải thất, đại chúng ngủ ông cũng nằm xuống, không biết được là ngủ hay không ngủ. Câu thoại đầu rõ ràng minh bạch, người ta ngồi tôi cũng ngồi, người ta đi tôi cũng đi, nhưng ngồi hay đi đều không biết đến. Mọi người đi về phía trái đường, tôi cũng đi, đi là đi vậy, chứ làm việc gì ta cũng không biết. Mọi người ăn cơm, bát đũa ông cũng không biết cầm. Các ông có sức dụng công phu như thế 3 thất không ngộ, thì 5-6 thất ta có thể bảo đảm ông quyết sẽ ngộ thôi. Ta muốn các ông có công phu như thế, bằng không thì cái câu khai ngộ ấy không xong rồi. Nhưng mà cái tâm khai ngộ liễu thoát sanh tử thì đương nhiên người nào cũng có, người nào cũng mong. Đối với việc công phu, cho đến tùy duyên đứng lên nằm xuống mà không biết có đứng lên nằm xuống, cùng người ta đi đến trai đường mà không biết cầm bát đũa, e rằng các ông chưa tin mà cho rằng nhất định là gạt người ta rồi, chứ làm gì có lẽ đó. Đúng đấy, chỗ đi của người khác các ông không tin vì chưa thấy đến. Hôm nay ta đem chỗ hành của ta bảo cho các ông nghe thì không thể lại không tin nữa. Ấy là từ ta đã đi qua, các ông nhất định phải tin. Không phải khi không ta bảo các ông tin. Trong đó có một sự thật như thế này. ở trái đường không cho bạc tay. Việc ấy có liên hệ đến sự dụng công chịu khổ của ta đã qua. Khi ta ở chùa Kim Sơn dụng công đến chỗ thực khẩn trương, nghĩ tình đang cuồn cuộn, ông muốn không tham nó cũng không cho, cứ liên tiếp mãi như thế. Khi đã thất khai bản quá đường, cũng theo mọi người đi đến chai đường, ngồi xuống rồi nghĩ tình thật đắc lực. Người ta ăn cơm, ta không biết cầm lấy bát đũa. Người ta ăn gần xong, ta hé mắt nhìn thấy cơm rau trước mặt ta, bèn cầm bát đũa lên. Sao lại nghĩ không thể quăng bỏ công phu được, ăn cơm vẫn phải đề công phu cho tốt. Lại đẩy mạnh câu thoại đầu: rau cơm không biết lối đi vào viện, cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi ngay ra đấy. Bỗng nhiên buông tay rất bệ chén cơm. Sư tăng trực bước đến bạc mạnh một bạc tay, làm cho ta đánh rơi luôn bát cơm xuống đất dở toang. Sư tăng trực bạc luôn năm ba bạc tay nữa, bạc đến đầu óc ta quay cuồng. Ta bèn nghĩ, đánh tuy là đáng rồi, công phu cũng phải chiếu cố cho tốt, không thể vì bị đánh đập mà quăng bỏ công phu. Vì thế, phạm nơi nào ta đã ở qua thì ở trai đường không cho bạc tay. Hơn nữa, người ở trong chùa đều là người lãnh đạo, cho nên chỉ cho quát tiếng lớn chứ không cho đánh bạc tay. E rằng các ông không phải như ta vậy, hễ bị đánh đập thì lập tức rút lui ngay. Việc này vốn không phải dễ mà lo liệu đâu. Lo đầu này thì mất đầu kia, lo đến quy củ thì nhất định lo không tròn công phu rồi, và do vậy mà thoái bộ. Cho nên dù cho bên ngoài ra thế nào, việc sanh tử của ta chưa liễu thoát được thì chung quy không chịu bỏ công phu. Các ông muốn khai ngộ tất phải cần ra sức dụng công phu, dụng cho đến lúc đi không biết là đi, ngủ không biết là ngủ, tiểu tiện không biết kéo quần. Công phu như vậy không phải là dọa các ông, mà đó là cái ta đã đi qua rồi. Ta có một lần lúc đánh hiệu báo đi cầu mà không biết đi hướng nào, đây là công phu đã đến lúc khẩn trương. Mọi người ra thiền đường, ta cũng ra đi. Người ta đi cầu mà ta đi đến điện Di Đà rồi, nhưng cũng không biết là làm việc gì. Vị ban thủ nhìn thấy liền quát lên một tiếng, ta cũng không biết tại sao. Sao lại có một vị tây đường nọ thấy ta liền chỉ tay vào ta mà nói rằng: đại khái là công phu của ông đính đánh, tức là quên hẳn tất cả rồi đó. Bây giờ là lúc đi cầu à, ông hãy hướng về phía tây đi. Nhờ câu nói của người, ta mới biết được ta lúc công phu đắc lực có rất nhiều lần nhờ vị sư tây đường này chiếu cố đến. Cho đến hôm nay ta còn cảm tạ người. Đây là những điều ta đã từng kinh nghiệm qua cả, cho nên ta mong các ông cũng hành cho đến được công phu như vậy, quả không phải là gạt các ông đâu. Lại nói câu cảnh sách, các ông đều ở cùng một thiền đường, cùng tham một pháp, nhưng cảm quả thì vô vàn sai khác. Trên trời, nhân gian, thai trâu, bụng ngựa, mỗi mỗi đều khác nhau. Hãy tham đi. Khai thị ngày 8 tháng 11, thất tư ngày thứ hai. Có người hỏi Triệu Châu: thế nào là đại đạo? Châu đáp: tâm bình thường là đại đạo. Lại nói: tôi không phải hỏi cái đạo này, cái tôi hỏi là đại đạo. Châu nói: đại đạo thông trường an. Vì hỏi câu này ngộ ngay lúc đó, người xưa ngộ đạo trực tiếp như thế. Ngày nay các ông cũng hỏi như vậy, ta cũng đáp như thế, các ông có nhanh chóng ngộ đạo được chăng? E rằng các ông làm không được. Nếu nói người xưa là Bồ Tát chuyển thế, là Hán tái lai, ấy là gạt người vậy. Cần hiểu được là sự thực hành của người xưa và các ông không giống nhau, cách xa nhau như trời với đất. Người xưa dụng công không kể nóng lạnh, không có ngày đêm, bất luận là nơi nào thì còn nói gì đến đã thất với không đã thất. Người xưa suốt ngày đêm không để một sát na xa rời công phu. Cho nên hễ có cơ duyên, một lời nửa câu, lúc đó thì ngộ đạo ngay. Các ông không ngộ được là tại sao vậy? Là vì sự sai lầm lớn. Lúc khác mới đào giếng, ngày thường không mảy may dùng công, cứ cho là lúc thường không cần dùng, lúc gia hương đã thất mới là lúc dùng công. Lại cho là mùa hạ khí trời nóng bức, ngày thường lại phải thường niệm cúng Phật. Ngày thường tuân theo quy củ thì cần thiết hơn, những lúc như thế này cũng tùy theo đại chúng mà thôi. Lúc gia hương đã thất mới là lúc dụng công. Đại khái các ông bị cái chi kiến sai lầm này mà bỏ mất thời gian không ít, bằng người sai lầm cũng không ít. Các ông nghĩ xem, lúc khát nước mới đào giếng, người khác chết rồi giếng chưa đào xong phỏng có ích gì? Bách công kỹ nghệ trên thế giới đều phải cần đến 3 năm, 5 năm mới có thể học xong để đổi lấy một bát cơm. Huống chi cái diệu pháp xuất thế gian này của chúng ta thì đâu dễ dàng như thế. Các ông là người có tri thức thì đương nhiên cần phải đừng phân biệt mùa đông trời lạnh cũng như mùa hè trời nóng. Chỉ cần đề lên câu thoại đầu, ở chỗ không minh bạch mà khổ công tham cứu thường xuyên không dứt. Dầu cho nó có nực lắm, ta có câu thoại đầu thì đương nhiên sẽ mát mẻ tự tại. Dù có lạnh đến đâu, ta cũng có câu thoại đầu thì cũng chẳng biết đến lạnh rét là gì. Cứ khổ công tham cứu như thế 3 năm, 5 năm, muốn khai ngộ đương nhiên sẽ được dễ dàng. Nếu muốn lấy việc gia hương đã thất để dụng công mà ngày thường lại không, thì trong một năm kể ra cũng lãng phí hết 9 tháng, chỉ còn dụng công có 3 tháng. Các ông thử nghĩ xem có đúng không? Còn kể là người dụng công sao? Ta ngày nay đối với các việc trước đã thất và sau khi giải thất mà đem giải bày ra hết. Nếu người có tâm liễu thoát sanh tử sẽ tự nhiên biết theo đấy mà làm. Cũng không phải ta đơn độc muốn các ông làm như vậy. Ta vốn đã làm như thế rồi. Việc ta đã làm qua, nói để các ông nghe. Ở trong các ông, có người tri thức hơn ta thì phải vượt trên ta, hoặc có người không bằng ta thì phải theo học. Trước kia ta ở chùa Kim Sơn, lúc dụng công thì ta chẳng bận tâm vấn đề giao thiệp với người chung quanh. Ta chỉ chiếu cố đến câu thoại đầu rõ ràng minh bạch, chẳng mảy may gián đoạn. Hễ lỗi lầm với người nào, cho dù là chức vụ, ta cũng chẳng để ý đến. Khi đi đường chỉ chiếu cố đến công phu. Gặp vị tri khách, ta cũng không biết chắp tay dừng lối. Đi đường có lần đụng nhau giữa đường, làm vị tri khách phải lùi lại quá xa. Ông ta bèn quát lên một tiếng. Bây giờ ta mới nghĩ, không đúng rồi. Va chạm như thế là xúc phạm đến cảm tình. Vậy nên tạm bỏ công phu để xin lỗi đi. Lại nghĩ, không, không thể được. Vì sao ta xuất gia? Ta đã vì sanh tử mà xuất gia. Hôm nay sanh tử còn chưa liễu thoát, ta không thể bỏ công phu để tính chuyện xin lỗi phải với người được. Nếu muốn làm như vậy thì tốt hơn đừng xuất gia. Giữ công phu mới cần nhất. Dù cho bị dọa nạt, bị đánh đập, ta cũng vui lòng chấp nhận. Xong, vì ấy không đánh ta mà ta còn phải yêu cầu đánh mấy cái để thử xem công phu của ta như thế nào. Giả sử đập cho vài cái bạt tay, công phu của ta vẫn còn chiếu cố như thường vậy. Như thế là rất tốt. Nếu là đánh một bạt tay, câu thoại đầu theo bạt tay mà đi mất, thế thì con người của ta đây còn được xem là người dụng công nữa không? Cho nên phải giữ lấy lập trường nhất định. Dù cho bất cứ người nào nạt ta, mắng ta, đánh ta, thì chung quy câu thoại đầu vẫn không được bỏ. Đây là chỗ làm người tham thiện của ta. Cứ đi như thế, đụng nhau một lần, hai lần, thì đương nhiên người ta sẽ không vui. Đến kỳ thay đổi chức sự trong chùa, mọi người đều ra thiền đường cả. Vị tri khách hỏi vị ban thủ. Ở trong thiền đường, có lão người Hồ Bắc đi hay chưa? Vị ban thủ nói: chưa đi. Vị tri khách lắc đầu nói: cái lão Hồ Bắc này xấu lắm, không biết quan chức gì, xuất gia mà lúc đi đường cứ kênh kênh kiệu kiệu, không xô người này cũng đẩy người nọ. Thật là con chim chín đầu trên trời, lão Hồ Bắc dưới đất. Thằng này còn không đi, thật là đáng ghét. Những câu nói này chính ta đã nghe được. Nói chung thì việc sanh tử của ta chưa liễu thoát. Mấy việc nhỏ nhặt này thì chấp nhất ông ta làm gì? Lại có một hôm, sau khi điểm tâm đi ngoài xong trở lại thiền đường, đang đi giữa đường có vị sư nọ chặn ta lại hỏi: Bồ Tát ở trên chánh điện là nam hay nữ? Bị hỏi như thế, ta hoang mang không trả lời được. Ta nói: không biết. Ông ta lại hỏi: vị Bồ Tát chính giữa có râu không? Ta lại không mở miệng được, chỉ trả lời là không biết. Trên thực tế, ta ở chùa Kim Sơn đã 2-3 năm. Khi thượng điện không hề ngẩng đầu lên nhìn thì đâu biết được là Bồ Tát nam hay nữ, có râu hay không râu. Các ông ngày nay còn có người nào như thế không? Ta có được chỗ hành như thế mà ngày nay vẫn còn là người nghiệp chướng. Còn chỗ hành của các ông đâu? Nếu không được khai ngộ thì còn được liễu thoát sanh tử chăng? Các người thử phát tâm tự hỏi mình xem. Hãy tham đi.
Khai thị ngày 9 tháng 11, thất tư ngày thứ ba. Mỗi khi có người nói dụng công kéo không dài, đối với câu thoại đầu thì cũng biết đề lên, nghi tình cũng biết khởi lên, đắc lực với không đắc lực cũng rõ ràng. Tất cả chỉ là kéo không được dài. Câu này có rất nhiều người nói. Muốn biết nguyên nhân của nó thì e không dễ dàng gì biết được. Lại nữa, thứ người kéo không dài, nếu có chút tri thức thì sẽ kéo được dài. Nghĩ đến một cách, lấy cái kéo không dài được, quyết định làm cho kéo được dài. Các ông còn có tri thức này hay chăng? Phải hiểu được dụng công kéo không dài. Không phải ngày hôm nay kéo không dài, mà các ông đã từ kiếp du thủy đến nay đều lặn hụp trong sự kéo không dài. Các ông còn biết đấy, các ông từ kiếp trước đến nay, cái vốn đã tu là nhân của sự kéo không dài, thì hôm nay làm sao có thể kéo dài được? Nhưng về quá khứ đã gieo nhân kéo không dài thì đương nhiên sẽ cảm lấy quả kéo không dài. Đó là lý tất nhiên. Cứ để mặc kệ nó chăng? Mặc kệ thì đầu thai thành trâu, thành ngựa cũng mặc kệ nó. Hết thảy đều mặc kệ nó. Mặc kệ nó thì đâu còn việc gì nữa. Không gì ngoài việc luân chuyển trong lục đạo. Các ông là người có chút đạo tâm, còn muốn chịu luân chuyển trong chốn này chăng? Nếu không muốn thì đương nhiên nghĩ đến một biện pháp, phải làm sao cho kéo dài thì mới được. Các ông còn có người nào như thế không? Mỗi người hãy tự hỏi lòng mình xem. Muốn nói đến phương pháp làm sao cho công phu kéo dài được, người xưa chỉ ra con đường này bảo chúng ta đi. Sự thật là gì? Người trung hạ căn trong chúng ta bất đắc dĩ mới nói: ở trên bổn phận thì đâu cần phải đi đường. Ý nói đối với người thượng căn, trong bổn phận của tự tánh thì đâu cần phải đi, vì suốt ngày đêm đã ở trong đó rồi. Ngoảnh đầu là xong, chân quay bước là về đến nhà ngồi an ổn. Nói có một con đường để đi là nói sai lạc ra ngoài rồi. Bởi vì các ông không nhận ra được ngay lúc đó. Trước mắt đường đi lại nhiều, cho nên bày ra một phương tiện, chỉ ra con đường này bảo các ông đi để có thể bỏ hết mọi con đường khác. Tỷ như một nắm tóc trên đầu thì không ít, đường các ông đi so với nắm tóc còn nhiều hơn. Ta đương nhiên vì các ông mà đem những con đường nhiều hơn nắm tóc này mà bỏ ra ngoài chính từng mây. Các ông ngay lúc đó thấy được cái bản lai diện mục thì ta mới mãn nguyện.
Tuy nhiên, nếu làm không xong được thì thập phương chư Phật cũng không thể làm dùng được. Hết thảy Bồ Tát, lịch đại tổ sư lại càng không thể làm dùng được. Nếu thập phương chư Phật có thể làm thay cho ông được thì các ông khỏi cần dụng công. Phật nếu thay chúng ta làm thì đâu còn chúng sanh. Được hay không được? Thập phương chư Phật chỉ có thể chỉ dẫn một con đường. Các ông có thể y theo con đường này mà đi, có thể bỏ tất cả con đường khác. Con đường này đi đến đầu mút thì cũng được về nhà. Cho nên thập phương chư Phật chỉ có thể chỉ ra một con đường bảo các ông đi. Các ông đi được thì đương nhiên những con đường khác sẽ bỏ được hết. Thập phương chư Phật không thể đi thay ông được. Nếu các ông không đi thì thập phương chư Phật cũng không thể gánh vác cho các ông được. Con đường này chính là câu thoại đầu. Con đường ta hôm nay chỉ cho các ông, Phật cùng Bồ Tát, Tổ sư cũng chỉ con đường này. Những con đường các ông đã đi là những con đường nào? Đấy là con đường kéo không dài. Từ vô thủy kiếp đến nay đều đi trên con đường kéo không dài này. Hôm nay đứng ở chỗ này mà muốn kéo được dài thì đương nhiên sẽ không làm được. Đường kéo không dài tuy nhiều nhưng cũng không ra khỏi thân, tâm và thế giới. Vì có thân, tâm, thế giới gom lại một chỗ nên mới biến hóa ra vô số con đường. Các ông đi được con đường câu thoại đầu này thì có thể bỏ hết thân, tâm, thế giới, những con đường kéo không dài. Thế tại sao lại phải nói thân, tâm và thế giới là kéo không dài? Các ông muốn rõ cái kéo không dài này vì những người trong giáo môn đối với danh từ thì đại khái dễ hiểu. Trong thiền tông chỉ nói là kéo không dài mà không nói gì khác cả. Trong giáo môn giảng kéo không dài là gì? Đây là sinh, trụ, dị, diệt. Sinh cũng là kéo không dài, trụ cũng là kéo không dài, dị cũng là kéo không dài, diệt cũng là kéo không dài. Ta muốn hỏi các ông, có tâm không? Các ông đương nhiên sẽ nói, có tâm. Ta lại hỏi các ông, lấy gì làm tâm? Các ông đương nhiên nói, lấy cái năng tri giác làm tâm. Vậy cái năng tri giác này dài bao nhiêu? Cái tri giác này có phải là sinh, trụ, dị, diệt không? Các người suy nghĩ xem, sinh thì tức khắc sinh ra. Một khi đã sinh ra thì phải trụ. Trụ thì đâu được bao lâu lại lập tức đổi thành dị. Đã dị thì một khi niệm khởi thì đã diệt. Sự sau khi diệt ra thế nào? Các ông thử nghiên cứu đi và trả lời ta một câu. Thật đáng tiếc, chúng ta sau khi diệt thì lại sinh, trụ, dị, diệt. Vì có tri giác nên mới nói đến tâm. Tri giác đương nhiên là sinh, trụ, dị, diệt. Sinh, trụ, dị, diệt tức là kéo không dài. Các ông nghĩ xem, cái tâm kéo không dài này có phải hôm nay mới có hay quá khứ đã có? Cội nguồn còn tìm ra được chăng? Trong tương lai lấy cái tâm để suy tính được không? Hiện nay thân chúng ta cao được hơn 4 thước, tương lai sẽ giảm đến còn 1 hoặc 2 thước, cao nhất được 40 trượng. Hiện nay sống được 67 tuổi, trong tương lai sẽ giảm xuống 10 tuổi, dài nhất là 84.000 tuổi. Các ông nghĩ xem, thân cao có mấy mươi trượng, thọ được 84.000 tuổi, mà trong đó lại không được rời sanh, già, bệnh, chết. Thân thể từ sinh mà có, bất luận 10 tuổi trong tương lai, 60-70 tuổi ở hiện tại, cho đến 84.000 tuổi, đều có một ngày phải già, già rồi thì phải bệnh, bệnh rồi đương nhiên sẽ chết. Sau khi chết thì thế nào? Đương nhiên lại sanh, già, bệnh, chết nữa. Cái kéo không dài của sanh, già, bệnh, chết này chuyển mãi không dứt. Vậy có kỳ hạn chăng? thân, tâm, thế giới đều như vậy. Thân, tâm, thế giới kéo không dài là còn nói gọn đấy, bằng nói rộng ra thì nhiều lắm. Các ông là người có tâm dụng công, đương nhiên sẽ nghĩ đến một biện pháp làm sao cho tất cả cái kéo không dài có thể kéo dài được. Chỉ có thể dùng câu thoại đầu, đây là phương pháp trực đạt tâm nguyên. Tâm tôi kéo không dài, nhưng tâm nguyên thì còn mãi mãi. Tỉ như dòng nước, nước thì lưu chuyển, nguồn, thủy nguyên thì không. Nếu nguồn mà di chuyển, thì đương nhiên cái chảy đi không có. Vì nguồn không chảy, cho nên chảy mãi không thôi. Chúng ta tất cần đạt đến tâm nguyên thì mới có thể kéo dài được. Nhưng cái tâm nguyên này đã cách chúng ta bao xa rồi. Ta nói sơ lược các ông nghe. Tỉ như ngày nọ đánh bản trong tịnh các ông nghe được, hôm nay đánh bản lại nghe được, cho đến ngày mai ngày kia đánh bản cũng nghe được. Ta hỏi các ông, cái nghe của ngày hôm qua, cái nghe của ngày hôm nay, cho đến cái nghe của ngày mai ngày kia là một hay là hai cái? Nếu là một thì dài hay không dài? Mọi người hãy nghiên cứu kỹ một chút xem, phải lãnh hội một chút ít thì mới được. Giáo môn gọi cái này là chân tâm thường trụ, suốt ngày chẳng rời một bước. Chúng ta muốn triệt lưu quy nguyên, dứt dòng về nguồn, thì phải lấy câu thoại đầu mà khổ công tham cứu. Không sợ nó kéo không dài thì mới có thể từ cái kéo không dài mà đạt tới cái chân thường được. Hãy tham đi. Khai thị ngày 10 tháng 11, thất tư ngày thứ tư. Tam học kim tu, một tham đủ cả. Tam học là giới, định, huệ. Giáo môn đối với tam học thì tu trì hết sức khẩn mật. Tại sao phải nói là kim tu? Ấy là trước hết phải trì giới, do giới mà định, định rồi có thể phát huệ. Giới có đại tiểu, định có chính thiên, tuệ phải từ trí mà có tuệ. Chỉ nói đến tuệ thôi thì cái tuệ đó chưa rộng rãi. Trí tuệ đầy đủ thì mới được gọi là viên tuệ. Trong giáo môn cần phải trải qua bao nhiêu thời kỳ thì mới có thể đạt đến được. Còn thiền tông thì không vậy. Một câu thoại đầu thì tam học đủ cả. Tại sao cứ có người nói trong thiền tông chữ giới chẳng nghe nói đến? Ấy là vì họ không thấy được sự trì giới của thiền tông. Giới của thiền tông không phải là đại thừa, tiểu thừa của người phổ thông, mà là trì cái vô trước thánh giới. Ấy là lẽ gì? Các ông hãy đem câu thoại đầu mà đề lên xem. Không rõ thì cứ ở chỗ không rõ mà truy cứu, tham vấn. Ta hỏi các ông, còn có thân đi giết người đốt nhà không? Một câu thoại đầu còn chẳng minh bạch, ông còn có tâm nói hai chiều giọng ngữ được chăng? Cũng như tham câu niệm Phật là ai, tâm bất khả đắc, cứu kính là ai, thân cũng bất khả đắc, đáo để là ai? Bất khả đắc cũng không. Thân bất khả đắc rồi thì đâu còn phạm việc giết người đốt nhà. Tâm bất khả đắc rồi làm sao còn có tâm trì giới? Cái bất khả đắc cũng không, tức là thánh giới của thập phương chư Phật đều trì hết. Thứ vô trước thánh giới này trì phạm đều bất khả đắc thì còn nói gì đại thừa, tiểu thừa? Cái câu nói không trì của thiền tông còn để ở chỗ nào được? Còn chữ định của giáo môn thì thân ngồi ở một nơi, trong tâm muôn duyên chẳng động, ngưng nghĩ cả thân tâm đều không động. Tâm không động dễ gì làm được? Thì cần phải quán. Quán không xong thì phải dùng chiếu. Chiếu không xong thì phải nghĩ đến một phương pháp để kiềm chế nó. Lần lần kiềm chế cho lâu mới được định. Định đến một bước công phu nào thì phát được bước ấy, huệ. Đại khái là như vậy. Thiền tông thì triệt để trái ngược. không phải cái định đó mà định trong động. Tại sao vậy? Đi hương là động, trải bồ đoàn ngồi xếp bằng cũng là động, dọn nệm cũng là động, từ sáng tới tối đều động. Tuy là động như vậy mà ở trong cái động đó, câu thoại đầu thật rõ ràng minh bạch, không mảy may gián đoạn. Cái định trong động này, dù cho hết thảy động cũng không làm động được cái định này, vì nó do động làm thành. Toàn định là động, toàn động cũng là định. Tại sao tất cả động không làm động được cái định này? Các ông hễ cứ đề câu thoại đầu lên, ngay chỗ không minh bạch được đắc lực, cái đẹp nhất Thượng Hải cũng không có. Đáo để là ai? Cho dù người con gái đẹp nhất đến trước mắt ông cũng không có tâm nào nghĩ đến cô ta. Thượng Hải đã không có thì cái động của Thượng Hải không làm động được nó. Không có tâm để nghĩ đến người nữ, cái động của người nữ cũng không động được nó. Hai thứ động dễ động nhất này đều đã không làm động được nó, thì còn cái gì làm động nó được nữa? Đạt đến cái định này thì được trí huệ như trở bàn tay, ngay lúc đó sẽ đều đầy đủ. Đến được chỗ này thì thực sự là một tham đủ cả, phần cảnh sách lược bỏ. Hãy tham đi.
Khai thị ngày 11 tháng 11 thất tư ngày thứ năm. Cái sự tham cứu này cần niệm niệm phân minh, tâm tâm trong sạch. Niệm niệm phân minh thì không có vọng tưởng, tâm tâm trong sạch thì không có hôn trầm. Chỉ cần phân minh, vọng tưởng chẳng trừ mà tự trừ. Chỉ cần trong sạch, hôn trầm không bỏ mà tự bỏ. Như thế nào là phân minh? Hãy đề lên câu thoại đầu làm cho rõ rệt từng chữ một. Niệm Phật là người nào? Cái nghi tình này hãy cứ đi thẳng, đi rõ ràng mạch lạc, chẳng có một tí mơ hồ, thì vọng tưởng làm sao mà có được. Thế nào là trong sạch? Hãy đề lên bốn chữ niệm Phật là ai, thành khẩn mà tham đi. Hai chữ niệm Phật một khi ra khỏi miệng thì cái niệm danh hiệu Phật đã ở trong đó rồi. Hai chữ là ai, tức là người nào? Câu hỏi này cũng giống như muốn các ông trả lời ta vậy. Dù không có người đáp cũng bằng như ta lớn tiếng hỏi người khác: niệm Phật là người nào? Mỗi chữ đều rõ ràng, tưởng niệm đều trong sạch, lại cũng chẳng phải bốn chữ niệm Phật là ai, mơ hồ không rõ, tựa có mà tựa không có, đi qua miệng mà thôi. Ban đầu thì nghĩ muốn dụng công, hễ thoại đầu đề lên thì vọng tưởng đã nổi lên rồi, hoặc là không có tinh thần, cảm thấy mệt mỏi, câu thoại đầu đề lên mà không nghi tình gì. Chẳng có nghi tình thì một câu là hết. Câu này đã mất, nhắm mắt lại như ngủ mà không ngủ. Lại đề lên một câu thoại đầu nữa thì ngủ quên đi rồi. Đó chính là chẳng phân minh, chẳng trong sạch. Các ông phấn khởi tinh thần cũng như gánh một gánh nặng 120 cân, lại cũng như thực phẩm rất ngon. Niệm Phật là người nào vậy? Rất rõ ràng, nghi tình thì thật rõ ràng. Không biết là ai, hết sức thành khẩn mà hỏi lại một câu: cứu cánh là ai? Cũng còn chưa rõ được. Đáo để là người nào? Các ông có được niệm niệm phân minh như thế, tâm tâm trong sạch như thế, không cho nó được sơ hở chút nào. Ta hỏi ông, vọng tưởng từ nơi nào đến? Hôn trầm từ đâu mà ra? Bởi vì không phân minh, hễ mơ hồ thì vọng tưởng xâm nhập, có chút mơ hồ thì hôn trầm đã lên trên mình. Công phu với vọng tưởng vốn chẳng phải là hai. Công phu niệm niệm phân minh thì không có vọng tưởng. Nổi vọng tưởng lên thì đương nhiên công phu không có. Lại chẳng phải ông muốn dụng công nó liều mình muốn nổi vọng tưởng. Ông không dụng công nó còn nghỉ ngơi một tí. Ông đã dụng công mà nó còn nổi vọng tưởng, đó không phải là hai sao? Đâu có lý lẽ như vậy được. Như con khỉ ở trên cây chuyền sang phía đông, nhảy sang phía tây, lúc cây đào khi cây lý, làm như có đến 8-10 con. chỉ cần định tĩnh để xem lại thì thực tại chỉ là một con. Có trên cây đào thì không có trên cây lý. Vọng tưởng cũng vậy, suốt ngày như nổi ngàn muôn cái, nhưng kỳ thực chỉ có một cái thôi. Một cái này vì người trung hạ căn như chúng ta bất đắc dĩ mà nói. Nếu không phương tiện mà nói một cái này thì các ông lại không có chỗ hạ thủ. Muôn ngàn vọng tưởng đã nói trên thực ra chỉ có một. Nổi một vọng tưởng này thì đánh mất công phu. Nếu dụng tâm ở trên công phu thì vọng tưởng nổi không lên. Cũng như con khỉ ở trên cây này thì không ở trên cây kia vậy. Nếu chỗ này dụng công, chỗ kia nổi vọng tưởng, thế không phải là hai sao? Không có lẽ như vậy. Các ông phải tự mình thấy đến nơi, không phải cứ ta nói rồi thì xong được đâu. Nếu chỉ muốn ta nói, với các ông lại không quan hệ gì hết, như thế thì khổ chết đi. Các ông cũng có người nghe ta nói niệm niệm phân minh, tâm tâm trong sạch, bèn đem câu thoại đầu mà niệm liên tiếp, ấy cũng lại là không đúng đâu. Niệm như thế thì không bao lâu tâm khí sẽ đau. Cần từng câu một, không chậm không gấp, rõ ràng trong sáng. Nếu gấp thì bị thương thân, chậm thì dễ nổi vọng tưởng. Niệm không rõ ràng trong sáng thì dễ buồn ngủ. Mỗi người các ông có thể cứ liên tục rõ ràng mà tham ngay đi. Hãy tự mình đề lên câu thoại đầu xem còn một tí khe hở nào không. Nếu qua loa một tí câu thoại đầu dường có dường không thì cái kẽ hở lớn lắm. Dân thù phổ hiền cũng theo cái chỗ này mà đi ra đi vô. Heo dê trâu ngựa cũng từ chỗ này mà đi vô đi ra. Mỗi người các ông hãy nghĩ xem có còn là việc nhỏ không. Nếu được câu thoại đầu phân minh thì cái kẽ hở này sẽ được bích chặt lại, rồi dân thù phổ hiền cũng chẳng được vô ra, trâu ngựa heo dê cũng dứt hẳn luôn. Vậy không phải là rất tốt sao? Cái kẽ hở này tuy bích được, song chung quy phải tham câu thoại đầu cho thông. Nhất định phải lấy câu niệm Phật là ai để tìm cho được mới đúng. Rõ ràng có người niệm Phật, đừng có mơ hồ bỏ qua cho đó là xong. Các ông cần phải hiểu, từ vô thủy đến nay bị cái thân tâm thế giới này trói buộc chặt chẽ. Các ông muốn được rời bỏ chốc lát tơ hào cũng chẳng được đâu. Vì thế mà cứ quanh quẩn trong chốn lục đạo luân hồi, chẳng rời xa được một tấc. Hôm nay muốn tham niệm Phật là người nào, đáo để là người gì, cứu cánh là ai? Các ông tham cứu như thế, ta hỏi ông, thân có còn không? Thân nhất định không có. Thân đã không có thì tâm nhất định là không có nơi để. Thân tâm đều đã không có thì thế giới còn để được ở chỗ nào? Các ông ở nơi thân tâm và thế giới đều không có này, ta hỏi ông thế nào là câu thoại đầu? Các ông hãy tại chỗ này mà trả lời ta một câu. Nếu trả lời không được thì phải ở chỗ trả lời không được này đề lên một câu thoại đầu mà gấp rút truy cứu, gấp rút tỉnh ngộ. Tương lai thế nào cũng có được một tin tức. Ta nói như thế không ngoài hai câu thu và tế. Như thế các ông cũng lấy thu tâm mà nghe. Muốn nghĩ đến chỗ di tế thì cần phải từ câu nói về thu này mà làm đến chỗ di tế mới được. Hãy tham đi. Khai thị ngày 12 tháng 11, thức tư ngày thứ sáu. Người đã thức đại khái đều biết nói, dụng công hành đạo. Nói thì cho các ông biết nói, nếu hỏi kỹ lại các ông, vì sao cần phải dụng công hành đạo, sợ rằng đại đa số các ông không hiểu rõ triệt để được. Bởi vì đều là nghe người ta nói, ở chốn tòng lâm cần phải dụng công hành đạo. Bản thân mình thì chưa từng có một kế hoạch đầy đủ nào. Các ông cần biết, việc sanh tử chưa dứt, chỉ cần một hơi thở không trở lại là chết thì con đường đi trước mặt thật vô cùng hiểm trở. Cần có kế hoạch đầy đủ như thế thì tất phải biết, từ vô lượng kiếp về trước, lúc ban đầu một niệm chưa động, với thập phương chư Phật, hết thảy Bồ Tát, Tổ sư đều đồng nhau không hai không khác. Chúng ta ở trong biển giác này, thể động thì sanh ra niệm, do một niệm này sinh ra thì biển giác biến thành biển khổ. Tuy nói là biển khổ, nhưng chỉ vì một niệm bất giác vô minh mà có thôi. Kỳ thực xưa nay chưa hề rời biển giác, mãi cho đến ngày nay, tuy kim cổ đã trải qua bao đời, trăm ngàn vạn đời mà một niệm hiện tiền này chẳng mảy may phân cách. Vì làm sao chúng sanh? Cần phải hiểu, tuy làm chúng sanh nhưng vốn có Phật tánh, với Phật tánh của chư Phật không có gì sai khác. Cái sai khác đó là do một niệm không giác tạo thành biết bao sanh tử, mãi cho đến giờ vẫn còn tâm tâm tạo sanh tử, niệm niệm tạo sanh tử. Sanh tử là cái gì? Mọi người các ông hãy nghe cho rõ. Hư không đại địa là sanh tử, thân của ta đây là sanh tử, tâm cũng là sanh tử. Nói chung lại thì có ba thứ, ấy là sanh tử của thân, tâm và thế giới. Đã có thân ta, tâm ta, đã có hư không đại địa chúng ta ở, ấy là căn bản của sự sanh tử luân chuyển không dứt của chúng ta. Nhưng thế giới này với thân tâm cũng là bởi một niệm không giác tạo thành. Giả sử như các ông phản vọng quy chân, thoát biển khổ mà chứng biển giác, thì hư không thế giới, thân tâm đều ở trong một niệm này của ta. Niệm này nếu giác thì thân tâm thế giới đều bất khả đắc. Chúng ta hiện nay không những không được giác ngộ mà còn tiếp tục tạo vô lượng sanh tử. Sự tạo thành ấy như thế nào? Vì có cái thế giới hư không đại địa này cho nên mới có thân thể chúng ta ở trên thế giới. Đã có thân rồi thì hẳn phải có tâm. Cái tâm này lại là cái công cụ tạo nên sanh tử. Trong khoảng một niệm tạo nên sanh tử của 10 pháp giới, hiện tiền mỗi một sát na niệm niệm không dừng ấy tức là cái nhân niệm niệm tạo sanh tử của 10 pháp giới. Nhân đã tạo thành thì tương lai sẽ cảm quả tơ hào không sai khác. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nếu các ông gieo nhân Phật thì đương nhiên cảm lấy quả thành Phật. Nếu gieo nhân Atula địa ngục thì nhất định sẽ nhận lấy quả báo Atula địa ngục. Như vậy niệm cái gì gieo nhân ấy? Hiện tiền người có niệm, niệm chúng sanh khổ, phát tâm Bồ Đề, tức là hướng thượng tu nhân Phật. Cái niệm sát, đạo, dâm, tức là hướng hạ gieo nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như thế là có 10 thứ nhân cảm quả, là 10 loại pháp giới, ấy là 4 giới thượng: Phật giới, Bồ Tát giới, Duyên giác giới, Thanh văn giới. Gọi là bốn thánh giới, sáu giới hạ là thiên giới, nhân giới, Atula giới, địa ngục giới, ngạ quỷ giới, súc sanh giới, gọi là sáu giới phạm. Bốn thánh, sáu phạm, nói chung là 10 pháp giới. Nhân của 10 pháp giới này đều do một niệm hiện tiền của chúng ta tạo thành. Hãy lấy lời ta nói làm thí dụ. Ta nói ở đây, các ông đứng ở đây nghe. Ta một người nói, các ông trăm người nghe. Chỗ hiểu của mỗi người đều không giống nhau. Có người nghe ta nói thì trong lòng vô cùng thanh tịnh, tin theo mà thực hành chẳng mảy may nghi hoặc. Lúc ấy lại muốn lập định chí hướng không làm đến không được. Ấy là nhân thành Phật. Có người trong lòng hoan hỷ phấn chấn, tương lai ta sẽ liễu thoát sanh tử, còn muốn độ tất cả chúng sanh nữa. Đây là nhân Bồ Tát. Còn có người nghe trong lòng muốn dụng công phu ở chốn núi non hang động chịu khổ nhất trên đời. Đây là nhân Duyên giác Thanh văn. Lại có người nghe trong lòng cho rằng, thầy nói nghe đến hay đấy, nhưng làm có nên đâu, chúng tôi còn phải trì giới cầu phúc kia. Đấy là nhân trời, người. Lại có người nghe rồi trong lòng hậm hực nói, chán nản quá, ngày nào cũng một câu nói này nghe đến chán luôn. Hãy nói cho chúng tôi nghe ít chuyện đời mới còn hay hơn. Đã là chán ghét thì là nhân sân. Nhân sân là nhân Atula. Ngoài ra những việc phá giới, bổn xẻn, tham lam, tà dâm, những điều ác đều là nhân tam đồ. Cùng trong một câu nói của ta, trăm người các ông nghe rồi đều có sự suy nghĩ bất đồng. Ấy là do cái nhân mọi người đã gieo không giống nhau. Nhân của 12 pháp giới là sự sanh tử của 12 pháp giới. Các ông thử nghĩ, suốt ngày nổi một vọng tưởng bên này, nổi một vọng tưởng bên kia, vui vẻ, giận hờn, tất cả phiền não vô minh. gieo một thứ nhân như vậy thì sanh tử còn có lúc dứt không? Còn có ngày nhu đầu ra không? Luôn cả hơi thở cũng không ra được. Các ông nghiên cứu thử xem có phải như thế không? Nhưng sanh tử có nhiều như vậy thì cần phải như thế nào mới có thể dứt được? Niệm Phật có thể dứt được không? Ta nói có thể được, nhưng niệm Phật chỉ có thể thu tất cả niệm, câu thoại đầu có thể rời tất cả niệm. Tỷ như các ông nổi vọng tưởng ngay nơi ấy tạo sanh tử, bận lắm, một câu thoại đầu sẽ nhanh chóng thay ông mà xa rời niệm tạo sanh tử. Mọi người các ông hãy nghĩ, lực lượng câu thoại đầu có mạnh không? Ta nói, lực lượng của câu thoại đầu lớn. Nói lớn hơn nữa, muốn các ông tin hình như là không phải dễ. Các ông hãy thí nghiệm xem qua là biết thôi. Các ông hãy nổi một vọng tưởng thử xem. Ngay trong lúc nổi vọng tưởng ấy, hãy đề câu thoại đầu lên cho rõ ràng minh bạch. Đáo để là ai? Cứu cánh là ai? Tham như thế thì bóng dáng vọng tưởng có còn không? Các ông xem đấy, lực lượng câu thoại đầu lớn đến giường nào, các ông có thể tâm tâm tham như thế, niệm niệm tham như thế được. Chuyện về sau ta sẽ cùng các ông thương lượng. Tham đi.
Khai thị ngày 13 tháng 11, thất thứ tư, ngày thứ bảy. Đã được 4 thất rồi, công phu của các ông đương nhiên đã có chỗ thâm nhập. Thất đầu không biết dụng công, thất hai biết dụng công, thất ba thì dụng công phu được, thất tư đương nhiên có thâm nhập. Lúc khởi thất này có vài gì phải bận, sư ban thủ của thiền đường mỗi giờ mỗi khắc chiếu cố các ông. Nói nhiều rồi sợ các ông động niệm, giảm rồi lại giảm nữa, rất sợ nói thêm một câu lại làm động niệm các ông. Giảng khai thị, công án, điển chương không mang một câu kinh điển, ngữ lục, cho đến bất cứ cảnh huống nào bên ngoài đều chẳng nói lấy một câu với các ông. Tại sao vậy? Bởi vì cái các ông tham là câu thoại đầu, thành thử tất cả các câu đối khác đều không hợp với pháp này. Đó chính là điều khổ tâm của họ. Cho đến thấy các ông chỗ này cũng không đúng, chỗ kia cũng không đúng, cưỡng trong lòng không được, muốn nói, muốn tỏ bày, nói ra lại e các ông động niệm, nên chỉ cho tự mình buông bỏ đi thôi. Điều này cũng là thành tựu đạo niệm của các ông. Vị Duy Na chiếu cố trong và ngoài thiền đường, cho đến đi nhiễu hương dài, sợ các ông ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiễu hương ngắn lại sợ tinh thần các ông bất túc, lúc tọa hương thì dễ buồn ngủ. Thôi thúc chạy hương thì sợ đánh nhầm lỗ tai các ông, hoặc đánh bị thương làm cho đạo tâm của các ông lui sụp. Suốt ngày cứ để hết tinh thần mà lo cho các ông. Tất cả sư giám hương, hương đăng, từ thủy, duyệt chúng, hộ thất trong ngoài, nhà kho, khách đường, tư pháp của nhà chùa đều là lo cho các ông dụng công hành đạo, thành tựu cho các ông đã thất. Hôm nay đã được 4 thất rồi mà còn nói chuyện công phu chưa thâm nhập. Quy củ của việc khảo công phu cũng giống như trên, một khi hỏi thì cần phải trả lời, nhưng khi đáp ra thì sẽ làm trời lay đất động mới được. Đã giao hẹn lúc trước rồi, nếu không thì không quả tán, tức phải thủy tán. Lược bỏ phần khảo công phu và giải thích.